Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và những người Pha-ri-sêu thì sẽ không được vào nước trời đâu. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ có giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ tới có người anh em đang có chuyện bất bình với mình, thì hãy để của lễ tại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người đó nộp ăn cho quan tòa lại giao ăn cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh em biết, anh em sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Chân Phước Marcello là một kỹ nghệ gia giàu có của Italy, đã bán hết tất cả gia sản và sang châu Mỹ Latin phục vụ những người phong cùi. Thì ngài có kể lại một câu chuyện như thế này. Là tại một bệnh viện bài phung giữa một rừng miền Amazon, có một người đàn bà thoạt nhìn qua thì ai cũng thấy rất đáng thương. Và rồi từ nhiều năm qua, bởi vì bà bị phong cùi nên bà đã bị mọi người, kể cả con cái và ngay cả chồng của mình, cũng bỏ rơi. Và rồi bà sống đơn độc trong một túp lều gỗ, mặt mũi thì bị đục khoét đến độ không còn hình tượng của một con người nữa. Thế rồi vào một hôm, trong khi Chân Phước Marcello đến mang quà cho bà, thì thấy bà buồn não, thì thánh nhân mới hỏi rằng: Bà làm gì suốt ngày ở đây? Người đàn bà mới trả lời rằng: Ở đây con chỉ biết ở một mình thôi, chứ không còn ai. Thế biết vậy thì thánh Marcello mới nói thêm rằng: Có lẽ bà cô đơn và buồn lắm phải không? Bà với chân thành chia sẻ rằng: Thưa cha, con cô độc thì có, nhưng cô đơn thì không. Con thực sự ra không có buồn, bởi vì con luôn cầu nguyện và luôn cảm thấy như có Chúa ở bên cạnh mình. Thế rồi thánh nhân mới hỏi tiếp: Thế thì bà cầu nguyện cho ai và cầu nguyện như thế nào? Thì bà phong cùi với nói rằng: Thưa cha, con cầu nguyện trước hết là cho Đức Giáo Hoàng, cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và cho mọi người, cách riêng là những người phong cùi. Xin cho họ không biết đến cái phong cùi tinh thần thiêng liêng, mặc dù họ bị phong cùi về thể xác. Thế thánh nhân với hỏi thêm: Vậy bà không bao giờ cầu nguyện cho chính mình sao? Bà già mới nói lại với thánh nhân rằng: Thưa cha, con luôn cầu nguyện cho người khác, là bởi vì khi thấy người khác họ vui, họ hạnh phúc, thì con cũng cảm thấy vui và hạnh phúc theo. Đó là niềm vui của con. Thái độ sống và câu chuyện trên của người đàn bà phong cùi có lẽ gợi lại cho chúng ta hình ảnh về một con người thánh thiện mà Thiên Chúa vẫn hằng mong muốn, và nhắc nhở cho chúng ta rằng sự thánh thiện không đứng riêng một mình, là bởi vì sự thánh thiện đích thực luôn đi đôi với lòng bác ái. Không thể nói rằng tôi sống thánh thiện kết hiệp với Thiên Chúa mà lại cùng lúc mình lên án chỉ trích anh chị em của chúng ta. Và nếu phải nói theo ngôn ngữ của Thánh Gioan, thì nếu chúng ta có hai trạng thái vậy thì chúng ta quả là những người đang nói dối và sự thực không có trong lòng của chúng ta. Và đó chính là điểm mà Chúa Giêsu trong bài đọc chúng ta mới vừa nghe hôm nay đã lên án chỉ trích những luật sư, những tư tế và những bè phái, cách riêng là bè Pha-ri-sêu, những người có thế đứng trước nhàn Thiên Chúa và rồi có vai vế trong xã hội. Trong dân tộc Do Thái thì có lẽ đối với những con người bình thường thì không có ai được coi là công chính thánh thiện bằng là những kinh sư, những tư tế và những Pharisee đó. Ngày hôm nay Chúa Giêsu lại nói tăng rờn trước mặt mọi người, trước mặt các tông đồ rằng nếu chúng con không có công chính thánh thiện hơn những loại người đó thì chúng con sẽ không được vào nước trời đâu. Không biết là các tông đồ khi xưa nghe Chúa Giêsu nói vậy cảm thấy thế nào, nhưng nếu đặt trường hợp tôi vào trong bối cảnh đó thì tôi cảm thấy thật là thất vọng. Chúa đòi hỏi cao quá, bởi vì những con người kia họ là tư tế, họ là vương giả, họ là bè phái này bè phái kia, họ biết nhiều lề luật đến nỗi những chấm phẩy họ cũng không có quên được. Làm sao mà bản thân con có thể công chính và thánh thiện hơn những người đó được? Chúa đòi hỏi hơi cao. Nhưng không, xét lại thì ta thấy Chúa Giêsu thực ra không đòi hỏi cao, nhưng chỉ muốn nói lên một chỗ hổng nho nhỏ nhưng lại rất quan trọng trong đời sống của chúng ta, thật riêng là đã cảm thấy sự thiếu thốn đối với những người biệt phái và họ đã quên đi cái điểm này. Đó là sự thánh thiện đích thực phải đi đôi với lòng bác ái, với luật tình yêu của chúng ta. Người ta thường hay gọi những con người biệt phái là những người rào xung quanh lề luật. Tiếng Anh thì ta gọi là fencing around the law, có nghĩa là từng chấm từng phép trong lề luật thì họ cũng thuộc lầu lầu và không bỏ qua. Việc họ tuân giữ những lề luật ấy một cách nghiêm chỉnh quả không phải là dễ. Và chắc hẳn quý vị cũng đồng ý với tôi rằng là việc giữ lề luật như vậy rất tốt. Tuy nhiên, nó chưa được hoàn hảo. Và nếu chúng ta đi lễ hôm qua, chúng ta thấy Chúa tuyên bố rõ ràng là ta đến không phải là để bãi bỏ lề luật, nhưng là để làm kiện toàn những gì đã có trong quá khứ. Chúa Giêsu muốn làm cho những lề luật đó hoàn hảo hơn. Và cách Chúa Giêsu làm đó là mặc cho lề luật một bộ quần áo mới, đó là bộ áo của lòng mến, của tình yêu. Ngài muốn kiện toàn những việc lề luật ấy bằng lòng mến. Và như vậy, trong khi luật cũ dạy rằng chớ giết người, bởi vì giết người sẽ bị can án, thì Chúa Giêsu còn đi xa hơn nữa khi nói rằng ai chỉ có tức giận và la mắng anh em của mình thì đã bị can án rồi. Nếu đem phân tích và so sánh giữa hai vế với nhau thì ta thấy rất rõ, luật cũ nhấn mạnh đến hành động của một con người, còn luật mới của Chúa Giêsu nhấn mạnh đến lòng mến, sự liên hệ giữa hai nhân. Chúa nhấn mạnh đến nỗi tôi có cảm tưởng như Chúa còn đặt cao hơn những lễ vật chúng ta dâng hàng ngày. Chúa nói rất rõ là nếu khi ta đang dâng lễ mà sực nhớ rằng mình đang có chuyện hay là anh chị em của mình đang có chuyện với ta, thì hãy bỏ của lễ đó đi làm hòa với anh chị em của chúng ta trước. Và như vậy Chúa muốn nhắn nhủ cho chúng ta rằng lòng bác ái, sự liên hệ giữa anh chị em con người với nhau, nó còn quan trọng, không những ngang hàng mà nhiều khi còn cao hơn, và là điều kiện thoát yếu để cho chúng ta dâng của lễ tinh tuyển lên cho Thiên Chúa Cha. Không có lòng bác ái thì quả thực sự thánh thiện của chúng ta sẽ không thể gọi là sự thánh thiện đích thực được. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ câu chuyện của người con hoang đàng của Phúc Âm Thánh Luca. Thoáng nhìn qua thì ai cũng công nhận rằng người con thứ đã phung phí và phá hoại tài sản của người cha nhân hậu. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào hình ảnh của người con trưởng, cách riêng là vào lời nói và thái độ của anh khi anh từ ở ngoài đồng trở về và thấy ở trong nhà của mình đang yến tiệc linh đình bởi vì em trai mới trở về Việt Nam. Đối với bản thân tôi, khi nghe những lời lẽ anh dùng và nói với người cha như vậy thì tôi cho đó chính là người thiếu lòng mến trong khi sống và làm việc trong nhà của cha anh. Có nghĩa là từ trước đến nay anh sống và tuân giữ tất cả những lề luật của người cha, không phải vì lòng mến đối với người cha, nhưng đúng hơn vì muốn những lợi lộc thấp hèn của bề ngoài. Anh sống trong nhà, nhưng thực chất anh đã xa cha từ khi nào rồi? Con người thật của anh đã được đem ra ánh sáng trong phần cuối của câu chuyện người con hoang đàng. Và như vậy, nếu xét cho tường, thì người con cả chính là người đã đi hoang và phung phí. Thưa quý ông bà, anh chị em, nói lên những điều ấy không phải là để phân tích hay phải ai trái, nhưng đúng hơn là để nói lên những tâm tư trong con người của chính mình. Nói đến người khác thì cũng phải nhớ đến chính mình chứ. Có lẽ tôi và quý ông bà anh chị em nhiều khi chúng ta cũng không khá hơn những kỷ lục và biệt phái xưa kia đâu. Nếu không nói là ta còn tệ và kém xa họ hơn nữa. Có điều là Chúa Giêsu đã vạch chỉ cho chúng ta con đường phải theo như thế nào. Ngài đã rọi ánh sáng của Ngài xuống trên tâm trí của chúng ta, giúp ta ý thức và nhận ra những điều thiếu sót trong cuộc sống, cách riêng là trong khi ta thi hành và tuân giữ giới luật của Thiên Chúa. Đây là thời điểm của Chúa Thánh Thần, và đây là thời gian của tình yêu. Vì vậy, tất cả những gì ta nói và làm đều phải được thực hiện trong và với tình yêu, với lòng mến. Chúa Giêsu đã lập lại giới luật ở đó khi nói cùng các tông đồ trong nhà tiệc ly rằng: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Nhưng làm sao để yêu thương người được nếu kẻ ấy lại là chính kẻ thù của chúng ta? Chắc chắn không dễ. Và đây cũng là chính câu hỏi mà nhiều người trong chúng ta, các riêng quý bạn trẻ, đã hỏi các cha, các sơ, các thầy trong những buổi gặp gỡ và nói chuyện. Tôi đã mời mọi người trong nhóm hãy có một câu trả lời góp ý cho câu hỏi đó. Và có người thì cho rằng ta phải để cho nó qua một bên. Người khác nói rằng phải có lòng tha thứ, rồi kẻ khác nữa thì nói thế này, người nói thế kia. Nhưng cuối cùng ta biết một điều, đó là không dễ để chúng ta coi kẻ thù của mình là anh chị em cách riêng, ngay cả trong khi chúng ta dâng lễ nữa. Bắt tay chúc bình an đó, nhưng thực chất trong tâm hồn ta vẫn còn một cơn hận thù nào đó trong sâu thẳm của chúng ta. Có lẽ chỉ trong cầu nguyện kết hiệp với Thiên Chúa, chúng ta mới có thể mượn chính con tim của Thiên Chúa để yêu thương tha nhân của chúng ta. Chỉ khi nào ta yêu người bằng chính trái tim và tình yêu của Thiên Chúa thì ta mới có thể ôm ấp tất cả nhân loại vào lòng của chúng ta. Và như vậy, dù người đời có làm gì hay nói sao thì ta cũng vẫn thẳng bước, bởi biết rằng tình yêu của Thiên Chúa vẫn ở với chúng ta. Tôi thiết tưởng luật mới của Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta hôm nay thì có thể áp dụng và cụ thể hóa qua việc chúng ta dùng chính tình yêu để thi hành tất cả mọi trách nhiệm và sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta mặc cho những hoạt động và những luật lệ ta đang giữ chiếc áo của lòng mến thì ta mới có thể nói được rằng mình đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần. Và nên nhớ rằng nếu chúng ta không công chính và yêu thương anh chị em của chúng ta hơn những kỷ luật và biệt phái, chúng ta sẽ không vào được nước trời đâu. Chúng ta xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria ban cho chúng ta luôn ý thức hơn về tầm quan trọng việc giao tế, xã giao, sự liên hệ giữa anh chị em của chúng ta với nhau. Bởi vì không thể yêu mến Thiên Chúa đấng tự bản chất là vô hình, chúng ta không nhìn thấy, mà lại ghét anh chị em của mình. Không thể yêu mến Thiên Chúa nếu chúng ta không yêu thương những người mình đang thấy bây giờ. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành và gìn giữ chúng ta hôm nay và mãi mãi. Amen.